có sự chết. Con người nó có sự chết nhưng nó lại có, nó thấy nó có cái tôi. Hai cái nó thực ra nó, thực ra nó mâu thuẫn trong tâm của người ta lắm. Tuy rằng ít có ai nghĩ, nhưng mà khi mà thấy nó có cái tôi ấy, thì cái tôi nó có tính chất thường hằng, nhưng mà cái tôi nó lại phải chết. Thành ra cái chết thì nó lại là vô thường. Cho nên thực sự người ta không biết, mình không biết mình là thường hay vô thường đấy nữa. Cho nên làm sao làm? Con người vẫn cảm thấy là chết rồi mình vẫn còn có. Bởi vì mình thấy mình có một cái tôi. Cho nên mình vẫn còn có, thấy là mình vẫn còn có, nhưng mà không biết nó ra làm sao hết. Người ta vẫn kêu đó là một cái linh hồn, vía linh hồn, hay là cái hồn, hay cái vía. Khi trong đạo Phật cái vong linh, hương linh, nhưng mà có thì nó ra sao, nó để làm gì, có là nó như thế nào? Thì đa số cũng xưa nay cũng thấy có để đầu thai lại, tức là để tái sinh lại, lại một đời sống nữa. Nhưng mà làm sao để sinh lại thì nó như thế nào? Nhiều cũng đến đó rồi thì người ta cũng không biết làm sao nữa. Nhưng mà đối với đạo Phật thì đạo Phật nói là đạo Phật là sáng tỏ hoàn toàn và đúng nhất và chính xác nhất. Những gì mà Đức Phật trình bày nó hoàn toàn đúng. Qua sự giác ngộ của Đức Phật, cái cuộc sống con người, thì mình cứ nắm lấy cái nguyên tắc của đạo Phật, thì tất cả mọi cái có, dù là có lúc đang sống này cho đến cái có sau khi chết, cho đến cái có của đời sau, tất cả cái có nào nữa thì nó cũng phải từ nhân mà ra hết, nó đều có nhân của nó, nó đều là những cái quả. Mọi cái xuất hiện, cái có, nó là từ nhân của nó hiện ra. Cho nên nó theo cái lý nhân quả. Và như vậy thì cái có nào nó cũng là một cái quả. Cho nên cái có nào nó cũng vô thường hết. Nhưng mà con người mình thì mình không nghĩ đến cái vô thường. Nghĩ đến cái có đó nó sướng hay khổ. Nếu mà người thân của mình mất đi thì cái đời sống này của người thân nó không có nữa, nó có một cái đời sống khác, nó có một cái có sau khi chết đi. Nếu cái có nó sướng thì mình cũng an tâm, nếu có nó khổ thì mình cũng bất an. Rồi nếu mà nói rằng là người thân của mình sẽ tái sinh ra, thì tái sinh ra sung sướng thì mình cũng thấy vui, tái sinh ra khổ đau thì mình cũng thấy khổ. Mình không nghĩ đến cái có nào nó cũng vô thường. Đạo Phật thế kết luận có nào nó cũng vô thường. Mà thực sự mà đã nói đến cái vô thường thì cái kết luận bao giờ nó cũng có thể nói nó là sướng được. Cho nên nếu ai nhận thức ra cái ý nghĩa vô thường khổ đau á, thì cái người đó sẽ dễ đi vào trong cái con đường đạo của đạo Phật, cái con đường đạo giải thoát. Còn nếu ai không màng chú ý đến cái vô thường, chú ý đến cái sướng khổ thôi, thì cái người đó sẽ nghe cái lý nhân quả trong đạo Phật. Nhân quả thì cái gì là nhân, ai là nhân? Đối với đạo Phật ấy, thì một người khác làm nhân cho mình đó là điều phi lý. Cho nên nếu bảo có một vị thần nào đó tạo ra mình, tạo ra cái đời sống của mình, tạo ra cái sự chết của mình, tạo ra cái đời sống sau sự chết, và tạo ra cái đời sống của một đời sau, là nơi từ một vị thần nào đó, thì cái đó rất phi lý. Để làm gì? Và tại sao lại tạo ra mình là người nam, mà tại sao lại tạo người kia làm người nữ, và tại sao tạo ra mình là cái người thông minh, và tại sao tạo cái người người kia lại là người ngu dốt, để làm gì? Cho nên nó vô nghĩa lý. Và tất cả những cái việc làm của con người mình trong đời sống này không có giá trị gì nữa hết. Chỉ chờ cái người nó tạo ra nó, thích tạo sao nó tạo. Bây giờ mình sống cả đời mình mà có đạo đức, có chân thật, có gì nữa thì cái ông thần cũng tạo ra mình, đời sau ông muốn tạo ra mình khổ sở thì ông cứ việc tạo ra mình khổ sở thôi. Cho nên coi như là cái ý nghĩa mà một cái người khác tạo ra mình là phi lý, mà đạo Phật nói cho mình hay là chính mình tự tạo ra mình, chính mình tự tạo ra cái có của mình sau khi chết, rồi mình tự tạo ra cái có của mình và cái đời sau, ở kiếp sau mình tạo ra, mình là cái nhân. Cho nên cái trách nhiệm mà sướng khổ của mình ở đời sau á, nó đều nằm ở nơi mình hết á. Nằm nơi cái hành động của mình, kêu là nghiệp, tạo tác của mình. Cho nên những cái nghiệp mà tuy rằng nó nhỏ bé thôi, nhưng mà nó vào cái lúc lâm chung á, nó lại trở thành quan trọng. Bởi vì nó là những cái nghiệp mà gần nhất với cái có của sau khi chết. Cho nên nó có thể là nhân lập tức cho cái có của mình sau khi chết, mà đạo Phật kêu nó là trung hữu. Và cái trung hữu nối tiếp cái trung hữu nó là cái đời sau. Cho nên cái trung hữu nó sẽ là một cái nhân cho đời sau. Vì thế cho nên cái nhân vào đời này của mình đặc biệt quan trọng là vào lúc lâm chung. Cái nghiệp của mình ấy thì nó đơn giản lắm, cho đến nó phức tạp lắm. Nó đơn giản là cái chỗ mình có ba cái chỗ làm nghiệp. Một là ý nghiệp, hai là khẩu nghiệp, ba là thân nghiệp. Cho nên một người nằm lâm chung rồi, cận kề cái sự tử, mình bảo người đó làm nghiệp gì đây? Thân của người đó làm gì được nữa? Miệng của người đó nhiều khi nói cũng nên lời, nhưng mà nó còn cái ý nghiệp. Cho nên khi mình hỏi cái người lâm chung nghe kinh nhá, người đó mà gật đầu cái, đó là thân nghiệp. Và nó từ cái ý nghiệp nó ra đơn giản, thì đó là một cái nghiệp tốt vào lúc lâm chung. Nghe niệm Phật nhá, người đó chịu. Rồi đi theo Phật nhá, người đó chịu. Còn là cúng dường cho Tam Bảo nhé, người đó chịu. Tất cả những cái đó là những cái nghiệp cận kề cái lúc lâm chung. Dù cho trong đời sống người đó có nhiều cái nghiệp khác, hay có nhiều cái nghiệp giữ, nghiệp gì nữa, cái phút lâm chung là nó quan trọng ở chỗ nó gần ngay, nó gần sát ngay cái có của trung hữu và cái có của tái sinh. Vì thế đó mình hiểu. Rằng là trong một đời dài, cái phút cuối cùng là cái phút mà quyết định. Nhưng mà nó có những cái liên hệ với nhau. Bởi vì trong suốt cái cuộc đời sống của mình đó, thì mình có rất nhiều vấn đề với nhiều người. Mà nếu mà mình không có kềm được cái tâm của mình á, không kềm được tâm của mình rồi mình tạo tác cái nghiệp, và nó có thể nó vào cái lúc lâm chung á, mình bị những cái nghiệp đó nó quấy rầy ở chỗ mê man không biết, chẳng thấy chẳng nghe được gì, hoặc là ở chỗ hối hận dày vò ăn năn. Cho nên dù khi lâm chung mà có người hay mà nói lắm, lúc nó cũng chướng ngại mất. Cho nên lúc gặp cạn thì nó có cái liên hệ với nhau ở một cái đời sống lâu dài của mình, và cái lúc lâm chung nó có cái liên hệ với nhau. Cho nên nếu trong cái lúc đời sống của mình làm càng nhiều cái việc tốt ấy, thì cái lúc lâm chung ấy, nó càng tăng trưởng cái thiện lực. Nhưng mà nó có điều ấy, thì cái tốt nhất ấy, là mình tập trung vào Tam Bảo. Bởi vì không cái gì cứu mình được vào cái lúc lâm chung hết, tất cả những cái việc tốt mình làm trong đời. Mình đã từng cứu giúp người này, cứu giúp người kia, nhưng mà những người đó không có thể nào có cái năng lực cứu mình vào cái lúc lâm chung. Trong cái lúc mình làm việc tốt thì có nhiều khi nó cũng không được như ý, mình cũng sinh những cái buồn phiền. Và lắm lúc nó nằm trong mình, nó giấu ở trong mình vậy đó. Rồi đến cái lúc lâm chung thì nó lại tưởng nhớ lại. Phần nhiều nó cũng có một cái là cái này nó cũng có, là phần nhiều vào cái phút cuối cùng đó, thì bao giờ á, cái đời sống của mình á, nó cũng như là được quay trở lại. Nó diễn ra rất mau lẹ trong cái tâm mình. Mà luôn luôn nó diễn ra theo hai cái chiều, một thiện với ác. Chứ nó không có phải là chuyện vui, chuyện gì hết á. Mình đã làm những cái gì mà mình, trong những cái lúc mà mình còn khỏe mình làm, mà thực sự nó là xấu á, nó hiện lại. Và những cái gì tốt đó, nó cũng hiện lại, nó mau lắm. Thì đó là có nhiều người đã từng trải qua cái mà tưởng đâu chết rồi ấy, cũng đều có nói như vậy. Nó là xét cái lương tâm, nó xét lại lần cuối cùng trước khi nó đi. Và nó mang theo cái đó vào trong cái sự chết. Cho nên cái con người mà muốn thực sự mình muốn là cái lúc lâm chung của mình ấy, nó được ít ra cũng đến 6-7 phần chắc chắn. Thì trong cái cuộc sống của mình ấy, mình làm tốt nhưng mà phải chỗ nương tựa nó phải là Tam Bảo. Cái điều thứ hai ấy, là mình phải có nhiều cái hiểu rõ. Trong cái lúc mà mình nương, mình phải hiểu rõ Tam Bảo có một cái công năng cứu độ như thế nào. Và mình phải hiểu rõ là mình còn nhiều cái phiền não, và mình còn tạo nhiều cái nghiệp. Và mình hiểu rõ là nó có tất cả những cái pháp môn sám hối của Tam Bảo chẳng hạn. Và nó có tất cả những cái pháp môn sám hối đó, như là đôi khi niệm danh hiệu, đôi khi trì tụng kinh, đôi khi là sám, là lạy Phật. Tất cả những cái công năng của danh hiệu chư Phật đó, nó đều có công năng xóa trừ cái tội của mình. Thì mình hiểu rõ và mình tin như vậy ấy, thì dù mình có trong lúc còn sống ấy, mình có nghĩ đến nhiều cái chuyện mình có ăn năn hay gì chăng nữa, thì nó cũng có cái sám hối đó, tẩy trừ. Nhưng mà nếu mình không hiểu rõ nữa thì có như mà ông thầy ông nói ấy, ông thầy người Tàu ấy, ông nói là tại sao mà tự nhiên mình làm tội gì với ai thì mình sám hối với người đó, mình xin lỗi người đó, nhưng tại sao mà mình lại đi mình lạy Phật mà lại nói là sám hối được. À, cho nên mình biết là nếu mình không hiểu hết mà mình suy nghĩ theo cái lối tà kiến đó là coi như xong. À, tất cả là mình có theo Phật cái gì là nó cũng không còn gì năng công năng gì nữa. Cho nên vì vậy á, trong lúc mình tu tập mình cần phải hiểu rõ. Mình phải nhận rõ ra được cái công năng của Tam Bảo. Mình cũng phải nhận rõ ra được tất cả những cái mà bất toàn của mình. Và nhờ cái lực của Tam Bảo là có thể cứu mình. Nếu mà nói cái chuyện xin lỗi người, thì giờ mình có biết một người mà còn bị mình làm cho thiệt hại, tức là mình tạo ra nhiều cái thiệt hại cho người đó, mình xin lỗi người đó, một người mà còn bị mình làm như vậy thì làm sao người đó xóa tội cho mình được? Mà một người mà tội từ mình làm ra, tại sao một người khác lại có thể xóa được? Lỡ bây giờ mình làm một cái tội với một người nào đó, xong cái người đó nó chết mất đi rồi, thì bộ cái tội nó không bao giờ nó xóa tẩy được nữa. Và tội nó làm ra thì bao giờ nó cũng có hai cách. Một là không có cố ý, là vô tình. Hai là cố ý. Nó đều có thể, cái không cố ý nó cũng đều có thể tạo ra một cái tội. Còn cái cố ý thì chắc chắn nó là tội. Thì ví dụ như giờ mình cái không cố ý đó, ví dụ bây giờ mình đụng một người, đụng một cái, ôi thì mình bảo ôi xin lỗi ngay, thì dĩ nhiên là mình không cố ý gì hết, nhưng mà mình vẫn phải xin lỗi. Thì cái người đó ta bị đụng cái chẳng sao hết, thì người ta không sao hết, khi ta cười với mình nữa. Nhưng mà nếu bây giờ mình đụng người đó ngã một cái, nó ngã xuống một cái, thì mình đỡ dậy mình xin lỗi thì nó không sao hết, thì cái người đó cũng ồ thôi, người đó cũng biết mình đâu cố ý. Nếu bây giờ mình đụng một cái người đó ngã xuống, người đó bị thương, mình không cố ý gì hết, Thì lúc bây giờ đó là mình cũng thấy là phải xin lỗi một cách trịnh trọng. Lỡ bây giờ người ta bị thương nặng sao? Đó. Đó, bây giờ một bà mẹ bà đang bế con, mình không có thấy, vô tình mình đụng phải cái bà ngã xuống, bây giờ cái đứa con bà nó chết thì sao? Mình xin lỗi à? Đó là không cố, không có cố ý đó, mà mình còn thấy mình xin lỗi được không? Mà cái bà nó bà có thể bà hận mình kinh khủng và bà coi mình như là tội phạm, mình xin lỗi cách nào mà mình không cố ý? Cho nên mình đâu có nói đơn giản như cái kiểu mình làm lỗi ai, mình xin lỗi người đó đơn giản như vậy. Có nhiều cái làm nó là cái người đó nó sẽ không bao giờ nó tha lỗi cho mình, mà dù là mình không cố ý, dù là một tai nạn mà còn không bao giờ muốn tha cho mình, mà coi như là một cái tội của mình, mà chính mình cũng cảm thấy như là một cái tội của mình nữa. Cho nên đó là điều mình biết là đừng có nói chuyện lý luận đơn giản, trong cuộc đời nó phức tạp lắm. Lý luận đơn giản thì tưởng đâu là hay, là mình cứ làm với ai thì mình xin lỗi người đó. Bây giờ mình chỉ đụng nhẹ một người thôi, mình xin lỗi không cố ý, mà người đó nhất định nó không chịu, thì mình nghĩ sao? Nhất định nó không chịu. Nên mình biết là thực sự mình cứ lý luận một cái cách đơn giản chung chung, mình nghĩ nó có lý, mà thực ra nó phức tạp lắm. Thì phải biết như vậy. Trong đời sống này biết bao nhiêu điều. Cho nên thực sự ra nó là đạo Phật nói, mình lắng nghe. Và cái con đường đạo nó không phải là cái như đời nghĩ. Con đường đạo là nó giải thoát ra khỏi cái thế gian. Và nó có muốn làm lợi ích thì nó cứu độ tất cả chúng sinh. Cho nên nó có như mình nghĩ. Tất cả những cái chuyện mà mình gặp mà nó phức tạp ở đời ấy, nó đều có những cái nguyên nhân của nhiều đời trước. Nhiều khi mình không cố ý mà nó đến cái mức độ nặng vô cùng. Và những cái nạn nhân nó có thể là nó chỉ muốn cho mình chết. Dù đối với mình là một tai nạn thôi, nó cũng không có tha thứ. Nó nghĩ vậy. Thì đó nó đều là những cái quả báo của mình trong những cái đời trước. Những cái nhân đời trước mình không có hay biết là như thế nào hết đó. Cho nên mình có bao nhiêu những cái nhân mà đời này nó có thể hiện quả ra bất ngờ bất cứ lúc nào. Thì mà mình thì không rõ cái nhân quả nó ra sao, cho nên mình cứ tưởng đâu là mình nhìn trước mắt, mình đối xử trước mắt nó là hợp lý đó, là mình cho đó là hay nhất, mà mình đâu có thấy rõ cái nguồn gốc của nó. Thì mình không có biết được là nó như thế nào. Ví dụ mình có thể nói là ở trong đời trước mình nói lại một câu đã không cố ý thì không bao giờ có tội hết đó. Thì lúc bây giờ có một thiện tri thức nói mình đừng có nói như vậy, không cố ý nhưng mà phải chú ý, nếu mà mình mà bất cẩn, tức là không cẩn thận làm ẩu á, mà rồi nó mang lại một cái sự chết người nào đó đó, thì mình vẫn phải chịu trách nhiệm. Mình vẫn cứ khăng khăng vì nó không có chuyện đó. Không hề có chuyện đó. Không cố ý là không có tội. Cho nên đời này có thể nó ra quả báo đó. Nhất là những cái rắc rối ở trong cuộc sống của mình ấy, mà nó không có rõ ràng là mình là người làm một cái cố ý làm một cái tội ác. Phần nhiều nó đều là những cái nghiệp từ nơi khẩu của mình mà nó ra hết. mà lại gặp ngay một vị thiện tri thức. Chứ đôi khi mình cãi lộ với bạn bè nó thì nó lại không có thành nặng. Đôi khi một cái vị người ta biết, như thí dụ vị thiện tri thức, vị A-la-hán này, độc giác Phật, hay là một vị cao tăng, hay ta cảnh tình cho mình lại bướng lên, mình chứa, mình bài bác, tự nhiên mình sẽ gặp những cái quả báo nó rất là kỳ cục như vậy. Chứ không phải là cứ phải là mình làm một cái chuyện ác nào đó, cố tâm, rồi mình mới có quả báo. Cho nên cái nhân quả đời nó rất là phức tạp. Vì vậy á, cái gốc của nó đó, mình nếu mà mình mà muốn làm cách nào đây, nếu đặt câu hỏi thì nó nhiều lắm. Những cái nhân của mình không có biết cái cách nào hết á, nhưng mà mình có một cái cách Đức Phật dạy cho mình. Bởi vì tất cả những cái nhân của mình á, từ cái tội nặng như sát sinh, trộm cắp, nói láo, cho đến những cái mà bài bán bài bác, những cái chân lý của đạo cái gì đó, rồi những cái mà cự tuyệt lại những cái con người mà có ân nghĩa với mình, không nghe rồi hủy báng, nó đặc biệt hủy báng những cái chân lý, chân lý đó trong đạo Phật thường nói là của đại thừa, hủy báng những cái chân lý đó, thì gốc của nó đều từ vô minh hết. Mà gốc của nó do vô minh ấy, cho nên nó không có chịu tuân nghe theo, cho nên nó ỷ y, nó tin rằng là không có cái chuyện như vậy. Nó chỉ nghĩ là làm một cái chuyện ác thật ác, ai cũng thấy biết thì mới là ác. Và nó không có biết rằng cái nhân quả nó rất là phức tạp. Mình càng vô minh ấy, thì cái nhân mà vô càng vô minh, quả nó càng nặng. Dù mình không làm gì hết, mình vẫn làm một cái con súc sinh. Dù mình làm điều gì ác hết, vẫn là một con súc sinh. Mình thấy con nai nó không có làm điều gì ác hết, tại sao nó vẫn là con súc sinh? Cho nên mình không có biết những cái nhân quả đó. Vì vậy mà đã được dạy, đã được nói mà lại không nghe, thì nó càng nặng. Cho nên vì thế biết là cái gốc nó đều từ vô minh. Là chối bỏ, chối bỏ cái lắng nghe, cái quý kính về Tam Bảo. Cho nên vì vậy khi mà cái sám hối á, làm sao mình biết mình có bao nhiêu tội đây để đưa ra trong quá khứ để mà sám, để cho những cái quả này nó không có xuất hiện bất ngờ trong đời này, quả của nó. Thì muốn như vậy á, thì mình cứ sám hối ngay cái gốc vô minh của mình. Cho nên quy về Phật, cái vô minh mà thấy rõ nhất là không biết quy y về Phật. Cho nên phải đảnh lễ Phật mà sám hối. Sám hối là mình đã vô minh mà không có biết lễ Phật, không có biết quy kính về Phật. Nên phải quy kính ở đó, hành lễ ở đó, là sám hối cái gốc của tất cả những cái tội mà thấy nó nhỏ lắm, nhưng mà coi chừng quả nó rất nặng. Cũng là do vô minh. À, cho nên cái sám hối của đạo Phật đó là phải quay về nương tựa vào Phật, mà phải phát Bồ Đề Tâm, tức là phát cái tâm không vô minh nữa. Nhưng mà mình cứ nghe theo cái nghĩa là cái tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ, mình cảm thấy nó rất là xa lạ và mình sợ nữa, mình không dám nghĩ mình giác ngộ. Nhưng mà đúng ra đó, nó là cái tâm không có vô minh nữa. Theo cái sự sám hối của mình, đừng có vô minh nữa. Vô minh á, nó ra nhiều quả báo ghê lắm. Cho nên đó là, mình biết đó là những cái ý nghĩa như vậy. Nên Phật Pháp á, nó cứu độ mình trên trọn vẹn. Vì vậy á, mình mà đã có quy kính về Tam Bảo của nó thì cứ lắng nghe và tuân phục. Chứ đừng có đem cái pháp thế gian ra đâu mà lý luận. Rồi lại tưởng là mình hay. Con người của mình đều còn rất nhiều nghiệp và mình còn nhiều cái quả báo khổ phải chịu. Mình còn cần đến Tam Bảo cho đến bao giờ mình thành Phật ấy, mình giác ngộ ấy, là mình còn cần đến Tam Bảo cứu độ mình. Cho nên vì thế mà mình hiểu cái ý nghĩa quan trọng của Tam Bảo ngay trong cái đời sống của mình, ngay vào lúc lâm chung. Người ta bảo cận tử nghiệp rất quan trọng. Cận tử là gần, với cái lúc chết là những cái nghiệp lúc đó nó rất quan trọng. Thì mình biết rằng là nó cũng có những cái nhân ở trong quá khứ mà đến cái lúc cận tử nó mới phát sinh ra những cái nhân xấu nó làm chướng ngại. Cho nên mình đừng có tự tin cái gì. Dù là trong cái đời sống của mình, mình cũng rất là tu tập nhiều, có rất nhiều vị đi chùa suốt ngày tụng niệm nhiều lắm, vào cái lúc tuổi lớn nữa càng luôn luôn có mặt trên chùa, bất cứ lúc nào có pháp là có nghe, có tụng kinh là có tụng, có sám hối là có sám. Vậy mà gần vào lúc lâm chung á, tụng kinh nghe lắc đầu không, cho nghe kinh nghe không nghe, không muốn nghe, niệm Phật nhá không. Thế mình hỏi là tại sao lại? Bởi vì cái lúc á, tụng niệm sám hối nghe kinh không có hiểu rõ gì hết, không có biết là để làm gì, không có biết nương vào Phật thực sự là gì, hay là nó chỉ là một cái thói quen đi chùa của mình trong cái truyền thống xã hội văn hóa mà lúc mình sinh ra từ nhỏ ở trong một cái gia đình có cái truyền thống tin đạo Phật, cứ như vậy mình theo, mình không có biết rõ nó là cái gì, mình không có biết dùng để làm gì, mà không có biết để làm gì. Sám hối thì lợi thì sám hối, mình nghe chữ sám hối mình cũng biết nó là điều tốt thôi, nhưng mà mình không có biết là thực sự là cái sám hối nó có nghĩa như thế nào. Thành ra một cái người nó lý luận tự nhiên đi lạy Phật làm gì, tại sao bây giờ mình làm lỗi ai thì mình phải xin lỗi người đó chứ, mình cũng đâu biết trả lời sao. Mình cũng chỉ biết mà thôi tôi bao nhiêu năm trời này lạy Phật thì có nói thì nói, tôi cứ lạy Phật, nhưng mà mình không biết rõ gì hết. Mình biết rõ gì hết thì như mình sao. Cho nên trong đạo Phật nói nghiệp nó ghê lắm. Mình có thể thì thành một cái con mọt nó đục kinh, nó ở trong kinh, nó không biết gì hết á. Nên chính vì vậy biết rằng là cái sự mà khai hiểu á, nó cần thiết ghê lắm, rất cần thiết. Mình quá coi thường cái phiền não, những cái tái sinh của mình. Cho nên khi mà nói mình cần thiết phải đương tựa vào Tam Bảo, nó không có nghĩa là cứ như xưa nay đó, cứ đi chùa, cứ chùa tụng kinh thì mình tụng kinh, chùa sám hối thì mình sám hối, nó cứ như vậy. Mình phải hiểu cái ý nghĩa của Tam Bảo, mình phải hiểu ý nghĩa của sự đương tựa. Không có thể nào mình biết rằng là mình có thể trốn được những nhân quả của mình bằng cách là mình chui vào chùa. Nó nằm ở trong tâm mình, nó là mình, nó không có phải là cái cảnh bên ngoài. Mà mình phải hiểu rồi mình mới thấy ra. Mình không hiểu gì hết, mình có che đậy bao nhiêu, nhưng mà nó là bên trong, nó không phải bên ngoài. Sự chết nó từ trong ra, nghiệp nó từ trong nó ra, nó có từ bên ngoài, nó kéo cái bên ngoài tới. Nó là từ bên trong. Mình chất, mình tạo ra nó, mình cất chứa nó bên trong. Bây giờ lấy một cái tội lớn, Mình giết một người, dù không ai hay biết, thì chứng mình biết, chứng mình làm, nó nằm trong tâm mình, nó không có phải nằm nơi cái người chết đó. Mình chôn cất cái người chết đó, người chết nó chết rồi, nó cũng chẳng hay. Nhiều khi ví dụ mình đâm sau lưng nó cũng chẳng biết là ai đâm nó nữa. Nó cũng chẳng biết, tất cả mọi người xung quanh không ai biết. Nhưng mà là tâm mình làm thì tâm mình biết. Và cái tội đó nó là ở trong tâm mình, chứ nó đâu có phải ở bên ngoài. Cho nên vì thế, mình không có lấy những cái bên ngoài ra để mà mình đòi ra, mình đấu với cái nhân quả mình được. Thế vậy thì mình cũng có thể lấy những cái chùa là cái bên ngoài mình. Cái cạo đầu, mặc áo tràng là cái bên ngoài. Cái thân của mình muốn làm gì nó không được. Nhiều người nó chỉ đóng cine thôi, mà đóng vai đường tăng nhìn oai gớm. Nhìn vừa oai là phong, nhìn tướng đúng là tướng tốt, tướng hào, mà tăng tướng đàng hoàng. Nó có nghĩa gì đâu. Rồi mình tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, mình tụng lâu lâu tụng gì ấy. Nó không có trốn, nó không có tránh gì được nhân quả hết đó. Thế vậy thì mình nói là vậy thì tụng kinh để làm gì, lễ Phật làm gì đó, chùa là gì, tất cả những cái đó nó đều có công năng cứu độ mình. Nhưng mà mình phải hiểu, mình không hiểu gì hết, nó không có ý nghĩa gì hết. Mình phải hiểu rõ cái đau khổ, mình phải hiểu rõ cái nhân quả của mình, mình phải sợ cái đau khổ, mình phải hiểu rõ tam bảo cứu độ cái đó. Cái sự giác ngộ của Đức Phật mình phải hiểu rõ nó có cái công năng như thế nào, nó phá cái đó ở chỗ nào, cứu mình chỗ nào, mình phải biết rõ cái đó thì mình mới, khi mà mình làm nó mới đúng nghĩa là mình đương tựa, nó mới đúng nghĩa là mình tìm cái cách thoát bằng một cái phương tiện đúng. Còn đôi khi mình chẳng hiểu gì hết đó, thực sự nó rất là phiền. Thì khi mà mình không hiểu đó, thì mình có vào ông chùa đi nữa, mình sẽ mang theo hết tất cả những cái nghiệp, phiền não, nghiệp của mình vào trong chùa. Thì cái người khác người ta cũng như vậy, người ta mang vào đó. Dù là mình vào bằng cái con đường xuất gia đi chăng nữa, mình đâu đã chứng A-la-hán, không phải cứ cạo đầu cái là thành Phật với A-la-hán. Nó phải tẩy rửa cái tâm, nó phải tu tập đến cái mức nào, nó phải có chánh tri kiến, nó phải chánh kiến, nó phải chứng trí huệ, nó phải ra sức như thế nào. Thế giờ mình không làm tất cả mấy cái đó thì sở dĩ mà các cái vị đó, người ta cần cái xuất gia là để người ta dồn hết cái năng lực của người ta vào cái chỗ mà nó đoạn phiền não với nghiệp đi. Bây giờ cái xuất gia của mình nó không làm chuyện đó, mình làm chuyện khác. Vì bây giờ mình theo đại thừa nói mình làm công đức, mình giữ gìn tam bảo, giữ gìn chùa, mình cho Phật tử được cái chỗ tụng kinh thì gì đó, nó là một cái công đức. Nhưng mà những cái công đức đó nó không, nó vô dụng, vô bất lực đối với cái nhân quả. Nó có cái phước hữu lậu của nó, khi nào đến thời đến tiết thì mình được hưởng, rồi nó cũng mất tiêu. Mà mình vẫn mang tất cả những cái nghiệp, vẫn mang tất cả những cái nó thúc đẩy tạo nghiệp là cái phiền não. Cho nên mình có hưởng cái phước đó thì phiền não nó tăng trưởng. Trong suốt những cái thời gian mà mình có cái nhân duyên với lại tam bảo á, thì cái nhân duyên chứng là cái Phật pháp trí huệ đó, nó không hề có. Mình chỉ nguyện tam bảo thì mình tạo ra một cái phước đức riêng tư cho mình. Mình không có biết là cái tam bảo nó quý đến mức độ nào. Và tại sao nó quý? Không phải ở cái chỗ bởi vì mình xuất gia rồi, mình theo phe Phật rồi ấy, thì tự nhiên mình phải bảo vệ Phật. Nó không phải như vậy. Nó cái cứu độ mình, cứu độ chính mình, cứu độ cái phiền não, cái nghiệp của mình. Rất là cần, rất là thiết quý cho mình. Mình đều không thấy những cái đó hết. Cho nên khi mà mình ở trong cái cảnh chùa như thế thì mình vẫn tiếp tục tạo nghiệp, kèm theo những cái gọi là công đức của mình đối Tam Bảo thì mình vẫn tiếp tục tạo nghiệp. Ở cái chỗ là mình cũng không hiểu, không thấy ra. Cho nên vì thế mà con người của mình cứ tiếp tục trong đời sau, mình có thể sinh ra đúng là cái có cái phước mình ở ngay gần chùa, nhưng mà rồi cái chùa đó, đó nó không có một cái thiện tri thức gì hết, không có một cái gì hết. Rồi mình có thể lại tiếp tục mù mịt như vậy, dù là ở gần chùa hai ba đời rồi, và đôi khi nó có thể nói là vô lượng đời, nó vẫn không có cái đạo Phật, mà nó vẫn chỉ là cái phiền não. Nếu bây giờ mình lấy phước mình hưởng phú quý giàu sang, phiền não nó vẫn làm chủ, mình vẫn tại đây, ở lúc đó còn dễ quên chùa nữa. Thì được phước là nghĩ gì nó làm thành công đấy, cứ tưởng là mình là giỏi. Cho nên từ từ những cái nghiệp nhiều đời của mình và những cái nghiệp dữ nó lại nhân cơ hội nó lại quật mình ngã ngay trong cái đời hưởng phước đó, được nói là đời sau nữa. Cho nên thực sự ra nó mình phải biết rằng là mình có Tam Bảo là để mình học hỏi, mình tu tập, mình hiểu. Rồi bởi vì mình cần có cái sự hiểu biết, cho nên mình mới hộ trì cái Tam Bảo để cho mình có cái nơi mình có học, mình tu, mình hiểu. Còn nếu mà không có thì mình vẫn có cái phước hữu lậu, nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Mình không khéo, mình đừng tưởng là cứ có phước là mình chắc chắn là có phước. Đó. Như là chuyện mà ông sư huynh, ông sư đệ, ông sư huynh, ông tối ngày ông tỉa cây, tỉa cành. Rồi khi ông tịch đi là ông sinh một con sâu nó ở trên cây kiểng cái gì ấy. Biết rằng là chữ đệ mới biết rồi mới mới phải tụng niệm cái gì để cứu. Cho nên mình biết là cái phiền não nhân quả của mình nó rất là lợi hại, mình tưởng đâu mình khoác lên là xong, mình khoác lên một cái áo cái gì của Phật là xong. Cho nên đôi khi khi mình coi mấy cái kịch hỏi Linh anh sợ ma quá, anh trái xỉu chả bộ xỉu nhưng mà ma nó vẫn tới anh rút thánh giá anh đưa rồi, ma anh giật thánh giá anh dục, rút thượng Phật anh đưa cho nó cũng dục. Dục mình không muốn lấy mấy cái đó làm gì được hết, không biết thực sự nó trêu lâm vậy, nhưng mà nó có cái ý nghĩa là nó vô dụng lắm. Mình, tất cả những cái nghiệp tội của mình nó từ vô minh ở bên trong, mình cần phải sáng ở bên trong mình thì mình mới khắc phục được những cái phiền não và nghiệp tội đó. Nên mình tối ở bên trong mình là vô minh á, thì là nó xong. Cho nên khi mà mình quy y về Phật Pháp Tăng á, mà mình có thể gọi là nương vào được cái năng lực cứu độ á, là mình phải hiểu cái đó. Mình hiểu là giờ mình chưa có sáng, mình chưa có sáng tỏ, nhưng mà do đó cho nên nhất định là nương vào Tam Bảo, nhất định. Bởi vì đó là tất cả cái chỗ hiển hiện ra cái sáng rực nhất của trí giác với cái công năng cứu độ chúng sinh. Vì để cứu độ chúng sinh mà Đức Phật mới lập Tam Bảo ra. Đôi khi mình không còn phải cần một cái cách nào khác để cứu chúng sinh nữa, ngoài cái cách kéo người ta về với Tam Bảo. Họ không có duyên thì thôi. À, khi kéo về Tam Bảo rồi, nó kết duyên cho nó chặt, là để người đó có dịp học hỏi khai mở. Cho nên chứng đó nó là bị biết sẵn nói về sự chết cái lúc lâm chung, và nó liên hệ đến cái cuộc đời sống của mình. Lúc lâm chung nó tốt đẹp, mà lắm lúc nhờ một cái nhân duyên tốt nào đó, có một thiện hữu tri thức nào vào lúc lâm chung đó mà mình nương tựa được, mình nghe lời được, đó là cái phước duyên tốt vào lúc lâm chung. Bình thường ra thì cái con người lúc lâm chung nó ăn thua được cái lúc suốt cái cuộc sống của mình. Suốt cuộc sống của mình thì không phải là mình cứ thấy mình có là Phật tử, có chùa, có Tam Bảo là nó xong. Nếu mà mình mù mịt, mình không hiểu gì hết á, thì cái phiền não, cái nghĩa là tử ma vẫn coi thường mình, vẫn coi thường. Phiền não ma gì nó vẫn coi thường mình. Tất cả những cái bảo vệ cho mình ấy, nó đều là những cái mà nó không có công năng, không có công năng để phá được phiền não hay tử gì hết đó. Cho nên chính vì vậy cái hiểu biết làm cho mình đón nhận mạnh, mình nương tựa mạnh, thì cái lực của Phật Bồ Tát nó mới thích ứng với lại cái hiểu và cái nguyện của mình mới hoạt động được. Cho nên nói đúng thì cái hay nhất của một con người ấy, để đi đến cái chỗ lâm chung ấy, tốt ạ, là cái con người đó phải học và nghe về sự chết. Người đó phải học kỹ, tư duy, đón nhận, đừng có sợ hãi. Đừng có nghe chết chóc thì là sợ. Cái người đó mới biết rõ cái thực sự cái sự sống của mình ấy, là nó có sự chết. Sự chết nó nguy hiểm như thế nào, mình cần phải biết rõ. Nó nguy hiểm là cái chỗ là mình mất đi cái thân mạng con người. Cái thân mạng của con người ấy, nó là một cái thân con người, nó là một cái thân rất quý để học đạo. Nhưng mà cả đời của mình có, mình không có học. Và mình lại có đến cái duyên của mình, nó có đến cái mức độ là mình kết duyên với chặt với lại Tam Bảo nó mà vẫn không có học. Thế là mình đáng tiếc. Cái tâm của mình ấy, đôi khi nó cứ lông bông. Nó cứ lo chuyện đời nhiều quá. Dù là đạo nữa mà cứ cái đạo trong đời. Chứ nó không có phải là cái đạo cho chính mình đương tựa. Cái đạo trong đời là gì? Cũng là đạo theo phong trào. Cái đạo theo phong trào. Nó cứ như vậy. Thế là nó mất thời gian. Cho nên là nếu cái người nào mà thực sự mà nương tựa được vào đạo thì người đó nương tựa mạnh, nghĩ đến lúc ra đi, hiểu rõ cái sự chết, biết và đón nhận, rồi buông xả, cúng dường hết cho Tam Bảo. Những gì mình có, người đó chuẩn bị Thì nó là một cái, khi mà vào lâm chung mày mà có những cái lực như thế thì là cái lâm chung tốt nhất. Chắc nhất cho mình. Cái mà hộ niệm nó là một cái tốt, thấy rõ ngay trước mắt của những người sống, nhưng mà chưa chắc lúc nào nó cũng tốt, và cái 10 lần là 10 lần tốt. Bởi vì nếu theo đạo Phật thì khi mà vào chung hữu, cái chung hữu nó nhìn thấy hết. Cái chung hữu thì mình khó nói. Nếu mà một cái người mà từ xưa nay họ không có tụng niệm gì hết á, thì cái chung hữu họ nó chỉ lo đi nhìn đến con cái thôi. Còn nó thấy mấy người lạ gì, dù là ông thầy, nó càng thấy xa lạ. Chứ nhiều khi đi hộ niệm mà toàn cư sĩ thì cái chung hữu mà nó không có quen thuộc cái chùa chiền á, thì nó nhìn thấy cư sĩ nó còn gần gũi. À, nó thấy ông này đọc cái gì ba hoa gì không biết nữa chẳng, nhưng mà nó không thấy sao, mà nó thấy mấy ông thầy tự nhiên nó giật mình. Vì xưa nay nó cũng đâu giờ nó đi chùa, nó cũng cảm thấy chùa khổ gì, và nó lo nhìn con cái lo gì không à. Cho nên mình không có biết được là cả 100 trường hợp, mỗi trường hợp nó một khác. Đôi khi cái chung hữu là nó chú ý, nó thấy thầy tụng cứ lo về chùa, lo này lo kia lo nọ, nó nhìn nó tâm thức, nó không bằng lòng. Cả cư sĩ cũng vậy, nó thấy đâu có thanh tịnh gì đâu. Cho nên cái chung hữu nó sắc bén lắm, thế nên mình cũng chẳng biết rõ. Nhưng mà trước mắt, trong cái lúc nó đi dần 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 dần, dần vào chung hữu ấy, thì có thể thấy cái tụng niệm nó đều là một cái cảnh tốt, cái hộ niệm ấy. Nhưng mà thực ra nó tùy mỗi một con người, cái chung hữu của nó sẽ nhìn thấy rất nhiều cái. Thực ra mà mình đòi hộ cho một cái người chết mà nó siêu thăng ấy, thì mình phải thanh tịnh ghê lắm chứ. Làm sao mà ai mà có được cái tâm thanh tịnh đến mức đó. Cho nên lúc đó nó là cái người đó, nó phải nương tựa vào cái kinh nó tụng. Chính cái người hộ niệm đó, nó phải đặt hết cái tâm tin tưởng của nó vào cái ý nghĩa kinh nó tụng. Nhưng mà con người nó đi hộ niệm mà hiểu được cái nghĩa gì đâu. Nó có hiểu cái nghĩa kinh nói cái gì đâu, và cái chỗ chỗ mà nghĩa là nó năng lực cao quý nhất ở chỗ ở trong kinh nó nằm ở chỗ nào đâu. Đấy. Cho nên cứ tụng là cứ thế tụng thôi. Thì làm sao mà cái tâm thức của mình nó nương vào đó, nó nương tựa vào đó để mà nó có thể làm cho cái chung hữu nó an, nó nương theo. Cho nên nói thông thường ra đó là cái trong cái những cái mà không có chắc đó, thì cái chắc nhất vẫn là con cái hay là người thân, cha mẹ cầu siêu cho con cái cầu siêu cho cha mẹ. Cái chung hữu nó còn là phàm, nó còn đầy tình cảm, mà cái người con đó, bây giờ nó cầu, hay là cái người thân nó cầu, hay là nó cũng cầu chân thành. Cho nên dù cái người con lúc đó nó không hiểu kinh, nhưng mà cái tâm nó có một cái nơi nương tựa để cho nó đặt vào đó, là nó biểu lộ tất cả cái chân thành nó ra. Thì cái thần thức của cha mẹ nó thương con, thương cái, nó biết tính tình con cái, cho nên nó không có cố chấp, nó không có câu chấp vào đó. Có nhiều người ấy, có nhiều cái chung có nhiều tính của nhiều người ấy, người ta không có thích người lạ. Cho nên vì vậy á, là cái người thân cầu siêu cho nhau hay nhất. Khi cái người mẹ, người ta nương và các người con, nhất là trước cái lúc lâm chung á, người ta đã cảm thấy là đó là cái chỗ người ta nương, người ta cảm thấy tất cả những cái tin tưởng đây là con mình, tình cảm ta nương. Thì cái lúc mà mất, người con tiếp tục hộ niệm á, tụng niệm á, cái trung hữu á, nó được lợi lắm, nó có rất nhiều cơ hội lợi lạc. Và mình biết là một khi mà cái người lâm chung á, cái người lâm chung á, người ta đương vào một người, người ta rất tin tưởng là người thân đó, thì bất cứ cái người đó ở đâu xa, người đó tụng niệm là trung hữu xuất hiện. Tại vì khi vào trung hữu á, trung hữu nghĩ đến cái gì một cái là lập tức nó đến ngay cái cảnh đó. Cho nên trung hữu tin vào cái người nào đó thì ở đâu, người đó ở đâu là trung hữu có mặt đó để nghe kinh, để nương tựa và giải thoát. Cho nên cái những cái tính chất của trung hữu là nó mau lẹ vô cùng tận. Nó nghĩ đến cái gì là nó đến nó liền, ngay lập tức. Nên chứ không phải cái quây quần quanh là một cái thân người mà đã không còn sống nữa là mình đã nghĩ đó là cái chỗ nhất. Nên theo cái đạo Phật thì nó là như vậy. Nên mình tóm lại điều vẫn là thực sự là trừ phi những người người ta không có biết rõ, người ta cũng ít đi chùa, hay là đi chùa mà cũng hiểu rõ, thì người ta rất cần những vị thầy, rất cần gì, quả thật cần cho mình. Bởi vì cái lúc đó mình có thể buồn, thì có vị thầy ấy, tự nhiên mình mạnh ra, mình nương tựa, nó cần là cái điểm đó. Chứ quả thực là mình phải biết cái quan trọng nhất là mình. Đối với người thân mất của mình là người quan trọng nhất. Một khi ở trong đời sống và cái người thân đó, cái người mất đó đã nương tựa vào mình, đã chấp nhận rồi đó, thì thực sự mình ở đâu mình cầu siêu cũng được hết. Mà trong những lúc mà mình biết là, thí dụ đối với cha mẹ biết là sẽ ra đi, thì mình cũng nói, mình cũng sẽ nói, mà đừng lo. Thì giờ con có ở đâu mà con có không có về được không thì con cũng cầu nguyện và cha mẹ cứ nương tựa vào lực của Tam Bảo. Cho nên đôi khi một cái người con mà có cái tâm, mình nói là Đức Phật nói trong kinh Xuất Gia Công Đức, một người con mà xuất gia, dòng họ bảy đời trong nhà đều được siêu thăng. Nếu mà cái người đó đúng nghĩa là xuất gia, tức là phát trí huệ, thấy rõ con đường, theo đúng con đường giải thoát. Mà bây giờ đó, mình phải nói là dù là người Phật tử đi nữa, họ có cái tâm chân thành, có cái tâm đối với Tam Bảo, có cái chứng kiến, cái người Phật tử đó, trừ phi có cái oan gia nghiệp trái gì với cha mẹ của mình, nhưng mà mình vẫn cầu nguyện cái khi lâm chung, cái khi vào chung hữu đó, thì tất cả những cái đó đối với chung hữu nó sẽ tan biến đi, những cái oan gia nghiệp chướng á. Tại vì là người thân với nhau, nó có thể, mình cũng có thể đến 7-8 phần là nó là như được như vậy, nó ra đi. Thì những cái gì nó bỏ lại hết, chỉ thấy người thân đó. Còn là cái kẻ thù thật thì nó khác. Cho nên là mình cũng hiểu những cái hoàn cảnh á, hiểu hoàn cảnh của người mất và người còn. Thì đó mà mình biết cái ích lợi, cái ý nghĩa vậy. A Di Đà Phật.